cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp lời giảng của Chúa Giêsu trong đền thờ Jerusalem khi Ngài lên đó dự lễ liều tạm. Mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 7 câu 40 đến 43. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói, người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói, ấy là đấng Christ. Người khác nữa lại nói, đấng Christ há từ Galilee mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng đấng Christ phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem là làng vua David sao? Vậy dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có một số người đã tin và trở lại cùng Chúa Giêsu. Họ đã uống nước hằng sống và được thỏa dạ. Cũng giống như ngày hôm nay, khi nghe về Chúa Giêsu thì có người tin, có người không chịu tin. Chúa Giêsu là con cháu của David và Ngài được sanh ra từ Bethlehem. Đó là nơi mà Ngài đã vào thế gian lần thứ nhất. Ngài đến trong máng chiên nhỏ, ở một thị trấn nhỏ. Chúa Giêsu khởi đầu ở Bethlehem, nhưng Ngài không ở đó trong thời gian chức vụ của Ngài trên đất. Cho nên, dân chúng không có nhận biết. Nếu dân chúng thật sự muốn biết Ngài, họ có thể tìm biết sự giáng sanh của Ngài tại Bethlehem. Điều đó xảy ra đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Chính Ngài là đấng đang mời họ đến và uống, nhưng họ lại chống nghịch với Ngài. Và chúng ta thấy có sự chia rẽ giữa dân chúng liên hệ đến Ngài cho đến khi Chúa Giêsu trở lại và trị vì. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 7 câu 44 đến 46. Có mấy kẻ trong đám dân chúng muốn bắt Ngài, nhưng không một ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy, bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pha-ri-si. Những người này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điệu Ngài đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Các bạn nghe và để ý lời làm chứng của những người lính được sai đi bắt Chúa Giê-xu. Chẳng hề có người nào đã nói như người này. Ngài thật là một giáo sư vĩ đại. Qua sự dạy dỗ của Ngài, chúng ta biết Ngài là Chúa cứu thế, chịu chết và sống lại, và ai tin Ngài thì được sự sống. Chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 7, câu 47 đến 53. Những người Pha-ri-si nói rằng, các ngươi cũng bị phỉnh dỗ sao? có một người nào trong các quan hay là trong những người Pharisee tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật chi cả. Thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giêsu là một trong người trong đám họ nói rằng, luật chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng, ngươi cũng là người Galilee sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Nicodem, đây là người đã đến cùng với Chúa Giêsu trong lúc ban đêm như được ký thuật ở trong văn đoạn 3. Tôi tin rằng Nicodem đã tin vào Chúa Giêsu trong đêm đó. Ông là một người Pharisee nhưng lại binh vực cho Chúa Giêsu. Họ nhạo cười Nicodem khi nói, ngươi cũng là người Galilee sao? Những người Pharisee này biết là không có tiên tri nào ra từ Galilee. Thật sự Chúa Giêsu không đến từ Galilee hay từ Bethlehem. Ngài đến từ thiên đàng vinh hiển. Như được chép trong sách Ê-sai đoạn 9 câu 6 đến câu 7. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước vững bền và lập nên trong sự tránh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sau lễ liều tạm, ai nấy đều trở về nhà mình. Không ai mời Chúa Giê-xu về nhà họ để ở trọ, dầu đó là một đêm ăn mừng. Vì thế Chúa Giê-xu lên núi Olive và Ngài không nghỉ đêm tại Jerusalem. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nhà riêng mà để Chúa Giê-xu ở ngoài lạnh lẽo, hay là các bạn mời Ngài vào nhà mình? Các bạn có tiếp nhận lời mời tuyệt vời của Chúa Giê-xu để sống trong ánh sáng tình yêu và sự hiện diện của Ngài không? Tôi mong ước là các bạn mở rộng tấm lòng mình đón tiếp Chúa Giê-xu. Giờ đây mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến văn đoạn thứ 8. Trong đoạn 8 này mở đầu với một bi kịch về một người đàn bà bị bắt về tội tà dâm. Sứ đồ văn dùng phương pháp thông thường, đó là sao sự chuyện xảy ra, là một bài giảng của Chúa Giê-xu. Có một sự đối nghịch gai cấn giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo Do Thái liên hệ đến những gì cần được thi hành với người đàn bà này. Từ đó, Chúa Giê-xu giảng bài giảng tuyệt vời về sự sáng của thế gian. Bi kịch về người đàn bà này bao gồm trong 11 câu đầu của đoạn 8, mà một số bản viết tay xưa cũ không có ghi chép. Khi chúng ta đọc kỹ câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy nó không dung thứ tội lỗi, nhưng kết án tội lỗi. Chúng ta có được nền tảng dạy dỗ căn bản về đạo đức và thấy đây là phần kinh thánh được sự hà hơi trong lời của Đức Chúa Trời. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong văn đoạn 8 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giê-xu lên núi Olive, nhưng đến tảng sáng, Ngài trở lại đền thờ. Cả dân sự đều đến cùng Ngài. Ngài bèn ngồi dạy dỗ họ. Xin các bạn nhớ lại, trong đoạn 7, nói đến đêm trước đó có buổi họp của tòa công luận. Những người dự họp tại đó có ý kiến khác nhau về Chúa Giê-xu có phải là Đấng Mê-si-a hay không. Nicodem là người đã binh vực cho Chúa Giê-xu. Sau đó mọi người về nhà, không một ai mời Chúa Giê-xu về nhà của mình, nên Ngài lên núi Olive nghỉ đêm. Đến sáng sớm, Ngài trở lại Jerusalem, vào đền thờ. Ngài ngồi và dạy dỗ dân chúng. Xin các bạn xem tiếp trong văn đoạn 8 câu 3 đến câu 4. Bấy giờ, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dẫn lại cho Ngài một người đàn bà đã bị bắt đang khi phạm tội tà dâm. Họ để người giữa đám đông mà nói cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Các bạn thấy, đây là hành động thô bạo và bất nhã của giới lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ. Họ là những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Khi Chúa Giê-xu đang giảng dạy trước hành lang của đền thờ, Sau đó những người lãnh đạo tôn giáo này dẫn đến một người đàn bà bị bắt quả tang về tội tà dâm, vớt quần áo và tóc tai sơ sát. Tôi nghĩ, lúc đó đám đông phải hướng mắt đi chỗ khác để tránh sự hổ thẹn, tránh sự trái nghịch về những gì đang xảy ra. Các nhà lãnh đạo tôn giáo mang người đàn bà này ngay giữa đám đông mà Chúa Giêsu đang giảng dạy. Họ để người đàn bà này ngồi xuống đất và tố cáo Ngài. Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang về tội tà dâm. Người đàn bà này phạm tội không còn nghi ngờ gì nữa. Những gì bà đã làm là tội lỗi. Chúa Giêsu cũng gọi đó là tội lỗi. Sau cùng, Ngài nói với bà, ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Những người tố cáo này biết luật rất rõ, như được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10. Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận, mình, người nam cùng người nữ đó, đều phải bị xử tử. Nhưng trong trường hợp này, chúng ta thấy người nam liên hệ ở đâu? Sự kiện họ không bắt người đàn ông liên hệ cho thấy những người này không áp dụng luật một cách ngay thẳng. Có thể họ có một động lực nào khác nữa. Mời quý vị xem tiếp trong văn đoạn 8 câu 5 đến câu 6. Và trong luật pháp Môi-se có truyền cho chúng ta rằng nên ném đá những hạng người như vậy. Còn thay thì nghĩ sao? Họ nói vậy để thử Ngài, hầu cho có thể kiện Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Những người tố cáo này biết luật pháp rất rõ. Người đàn bà phạm tội tà dâm phải bị ném đá chết theo luật pháp quy định. Họ đang đặt Chúa Giêsu trong tình trạng lưỡng lự để xem Ngài có thể đối nghịch với luật pháp Môi-se hay không. Nếu Ngài làm những gì khác hơn, thì phải giải thích cho rõ ràng, hợp pháp. Họ cố ý làm điều này để gài bẫy Chúa Giêsu, hầu có cớ kiện cáo Ngài. Thật ra, họ không có ý ném đá người đàn bà phạm tội. Họ muốn ném đá Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu biết điều đó, vì Ngài biết mọi điều trong lòng người ta, như được chép trong văn đoạn 2 câu 25. Trong hoàn cảnh này rất là ngượng ngùng, người đàn bà phạm tội bị đặt trước mặt Chúa Giêsu, còn đám đông không nghĩ đến sự ngượng ngùng và cảm xúc của bà. Có người liếc mắt nhìn bà, ngóng cổ dòm bà, làm cho bà càng xấu hổ thêm. Còn Chúa Giêsu thì cúi xuống và viết trên đất. Thật ra, Ngài muốn giải tán câu chuyện này. Ngài không hiệp với những người tố cáo, Ngài không nhìn đến người đàn bà này. Vì có thể làm gia thêm sự ngượng ngùng hổ thẹn, Ngài cúi xuống đất và viết, như là không muốn nghe lời tố cáo của họ. Chỉ có đây là nơi duy nhất mà chúng ta thấy có lời kỹ thuật về chữ viết của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu là đấng được nhiều người, nhiều sách viết về Ngài hơn hết. Không có một ai từng sống trên đất này mà được sách viết nhiều như Chúa Giêsu. Còn chính Ngài thì không viết điều chi, ngoại trừ một vài chữ được viết trên nền đất của đền thờ và sau đó bị bàn chân của đám đông tẩy xóa đi. Chúa Giêsu đã viết điều gì? Dĩ nhiên chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Xin hãy trở lại trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta thấy có một điều lý thú được chép ở trong sách Tiên tri Giê-rê-mi, đoạn 17 câu 13. Hỡi Đức Giê-hô-va là sự trông cậy của Israel. Những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ. Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va. Ai là người đã bỏ Chúa? Người đàn bà này? Vâng, bà đã bỏ Chúa. Những người lãnh đạo Do Thái? Vâng, họ cũng bỏ Chúa. Tên của những người này được viết trên đất. Đó là tôi nghĩ những gì Chúa Giêsu đã viết. Ngài đã nối kết tên của họ với tội lỗi của họ trong quá khứ. Hoặc có lẽ Ngài viết tên của một người đàn bà sống ở La Mã, hoặc là tên của một người Pharisee đã có mối quan hệ tình tự tại La Mã trong khi ông còn là thanh niên. Vợ của người Pharisee này không biết điều đó. Không ai ở Jerusalem biết điều đó, nhưng Chúa biết sự điểu dã của ông. Có thể là Chúa Giêsu viết tên của những người đàn bà mà khi một người Pharisee già nhìn thấy thì nhớ đến chính mình có quan hệ trước đây. Hoặc có lẽ Chúa Giêsu viết tên một nơi tội lỗi mà thầy thông giáo thường hay lui tới, khi thấy tên địa điểm đó làm cho ông ta phải hổ thẹn bỏ đi. Hoặc có thể Chúa Giêsu viết tên của một người phụ nữ mà thầy thông giáo đã bỏ lại tại xứ Galilee vì đã mang thai với ông mà ông không chịu cưới nàng. Trong Thi Thiên đoạn 90 câu 8 viết: Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Các bạn nên lưu ý là những tội lỗi kín dấu trên đất sẽ được mở ra trên thiên đàng. Kế tiếp trong Giăng đoạn 8, câu 7 đến câu 9. Vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng: Ai trong các ngươi là người vô tội? Hãy trước nhất ném đá vào người, rồi Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Khi chúng nghe lời đó, thì kế nhau mà đi, người có tuổi đi trước. Được Chúa Giêsu ở lại một mình với người đàn bà, người vẫn đang đứng chính giữa đó. Chúa Giêsu được yêu cầu để trở nên người thẩm phán, mà đó là điều tất cả chúng ta cần nghe. Chúng ta có quyền trở nên người phán xét nếu chúng ta đáp ứng được điều kiện cần thiết. Điều kiện để trở thành người phán xét ấy là người đó phải vô tội. Các bạn thân mến, tôi không biết các bạn thì như thế nào, nhưng chính tôi không dám cầm cục đá ném trên người tội lỗi đó, vì chính tôi cũng là tội nhân. Chúng ta thấy người già trong đám đông này hiệp nhau tố cáo người đàn bà đã rời nơi đó trước. Có thể là họ ý thức tội lỗi của mình nhiều hơn người trẻ. Những người trẻ còn tiếp tục ở lại cho đến khi Chúa Giêsu viết tên của họ trên đất thì họ mới chịu rời khỏi nơi đó. Vì thế, không có người nào còn ở đó để ném đá vào người đàn bà phạm tội này, ngoại trừ một người. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ném đá vào người đàn bà này, trong khi tất cả những người khác đã đi khỏi, vì tất cả đều là những người tội lỗi, những kẻ giả hình. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 8, câu 10 đến câu 11. Đức Chúa Giêsu bấy giờ lại ngước lên, không thấy ai hết, chỉ có người đàn bà, bèn phán rằng: Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao? Ngươi thưa rằng: Lạy Chúa, không ai hết. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta cũng không định tội ngươi. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Người đàn bà này đã phạm tội tà dâm. Căn cứ trong luật pháp Môi-se thì bà sẽ bị ném đá chết. Chúa Giêsu có làm đảo ngược hệ thống luật pháp Môi-se không? Không. Chúa Giêsu đặt thập tự giá của Ngài giữa người đàn bà và tội lỗi của bà. Ngài là con trai của nữ đồng trinh. Ngài cũng ở dưới đám mây của đời sống. Ngài sắp đi đến thập tự giá để trả án phạt tội lỗi của người đàn bà này. Chúa Giêsu không đến thế gian để đoán xét thế gian, nhưng Ngài đến thế gian để trở thành Chúa cứu thế. Có nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng họ bị hư mất vì phạm một số tội nào đó. Tôi có một tin lành cho các bạn. Các bạn sẽ không hư mất, dầu đã phạm tội giết người, trộm cướp, tà dâm, gian dối. Nhưng các bạn sẽ hư mất nếu các bạn không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Dầu các bạn đã phạm tội gì trước đây, nhưng khi ăn năn tội mình và tin nhận Chúa Giêsu thì các bạn được sự tha thứ. Vì Ngài là Chúa cứu thế của các bạn, Ngài đã chết thay cho tội lỗi của cả thế gian này. Cho nên bất cứ ai đến cùng Chúa Giêsu được sự tha thứ. Thưa các bạn, xin chúng ta lưu ý đến việc Chúa Giêsu dùng phương cách thông thường của Ngài. Là sau một biến cố hay một phép lạ, thì Ngài có một bài giảng. Và tiếp đến, chúng ta cùng lắng nghe tìm hiểu bài giảng Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Trong Giăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Xin các bạn hãy chú ý lời Chúa Giêsu phán: Ta là được lặp lại nhiều lần. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Giê-hô-va phán, ta là đấng tự hữu hằng hữu. Trong Sách Ai Cập ký đoạn 3 câu 14. Thật ra, chúng ta được nói cho biết rất ít về Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Ngài là đấng tự hữu, là đấng đầy khôn ngoan và quyền năng. Chúa Giê-xu đến thế gian không những để cứu rỗi con người mà cũng khải thị cho con người biết về Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu làm cho sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời được rộng mở thêm. Ngài dùng những vật rất bình thường như bánh mì, sự sáng, nước uống để làm biểu tượng cho Ngài. Ngài dùng những vật thông thường để nói đến những việc lớn lao. Ngài dùng những vật thể chất để nói đến những việc tâm linh. Ngài dùng những vật tạm thời để nói đến việc đời đời. Ngài dùng những vật giới hạn để nói đến việc vô hạn. Ngài dùng những vật thấy được để nói đến việc không thấy được. Chúa Giê-xu cho chúng ta sự khải thị về Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu nói Ngài là bánh, Ngài là nước, Ngài là sự sống. Sau đó chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời là đấng tự hữu và Ngài cũng là đấng đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng ta là bánh của sự sống. Chúa Giê-xu phán rằng ta là sự sáng của thế gian. Ta là cái cửa. Ta là sự sống lại và sự sống. Chúa Giê-xu cũng phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Ta là gốc nho. Các ngươi là nhánh. Thưa các bạn, trong văn đoạn 8 này, Chúa Giê-xu phán, ta là sự sáng của thế gian. Ngài vừa chỉ ra tội lỗi của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khi họ mang đến cho tới Ngài một người đàn bà phạm tội tà dâm. Bởi vì những người này cũng phạm tội giống như người đàn bà mà họ bắt, cho nên họ đã bỏ đi. Khi sự sáng chiếu ra, thì tất cả mọi đồ dơ bẩn trong nhà được thấy rõ. Sự sáng cũng chỉ ra tội lỗi, và đó là lý do tại sao các thầy thông giáo và người Pharisee phải bỏ đi. Khi Chúa Giê-xu công bố, ta là sự sáng của thế gian, đây là một trong những lời công bố cao trọng của sách Tin Lành chăng? Một trong những mỹ đức của Đức Chúa Trời, đó là Ngài là sự sáng. Ngài là đấng thánh khiết, là đấng công bình. Ngay cả trong ánh sáng vật lý cũng phức tạp và một điều cần thiết cho cuộc sống của con người. Con người không thể nào sống lâu nếu thiếu ánh sáng. Có một điều để các bạn xem xét, đó là ánh sáng làm mất đi bóng tối, hay là bóng tối làm mất đi ánh sáng. Khi chúng ta nói căn phòng có đầy ánh sáng, chúng ta muốn nói ý nghĩa gì? Nó có tăng thêm giá trị khi có ánh sáng không? Vâng, khi có ánh sáng làm cho màu sắc lộ ra, chúng ta mới thấy được vẻ đẹp của màu sắc. Dù là chúng ta không hiểu nhiều về ánh sáng, tương tự như đứa trẻ không hiểu nhiều về ánh sáng, nhưng đứa trẻ đủ biết để mở cái đèn lên khi nó vào trong căn phòng tối. Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian, cũng giống như mặt trời chiếu ánh sáng vật lý cho thế gian này. Chúa Giê-xu là sự sáng thuộc linh, cũng như đứa trẻ đủ ý thức với sự sáng. Vì thế bất cứ tội nhân nào cũng cần đến sự hiện diện của Chúa Giê-xu Christ trong đời sống của họ. Có nhiều người ngày hôm nay khước từ Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian, cho nên họ bước đi trong bóng lờ mờ. Giống như mặt trăng tự nó không có ánh sáng, nhưng nó phản chiếu sự sáng từ mặt trời. Thế giới mà chúng ta hiện sống thiếu nợ Chúa rất nhiều. Nguyên do là chúng ta hiện nay có rất nhiều nan đề bởi vì chúng ta đi xa cách sự sáng. Thế giới ngày nay đi tới cung trăng nhưng lại xa cách Đức Chúa Trời. Thế giới này cần quay về với sự sáng, đó là quay về với Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rằng, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Cho nên, những ai đi theo sự soi dẫn, sự dẫn dắt của Chúa Giê-xu thì không bao giờ bị lầm lạc. Các bạn thân mến, trong khi dân chúng Do Thái kỷ niệm lễ liều tạm, họ nhớ lại khi xưa tổ phụ của họ được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi Ai Cập và đi xuyên qua đồng vắng, họ được sự hướng dẫn bởi trụ lửa. Vì thế, khi tổ chức lễ liều tạm, họ dùng rất nhiều đèn trong đoàn diễn hành. Khi Chúa Giê-xu phán ta là sự sáng của thế gian, Ngài muốn đề cập đến trụ lửa khi xưa. bất cứ lúc nào trụ lửa dẫn dắt thì dân chúng Do Thái đi theo. Ngày nay chúng ta theo Chúa Giêsu và nhìn xem Ngài là sự sáng của chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 13 và 14 ghi tiếp, người Pha-ri-si bèn nói rằng, Thầy làm chứng về mình, thì lời chứng của Thầy không đáng tin. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, dẫu ta tự làm chứng về mình, nhưng lời làm chứng ta là đáng tin, vì ta biết mình đã từ đâu mà đến và đi đâu. Song các ngươi không biết ta từ đâu mà đến, cũng chẳng hay ta đi đâu. Giờ đây chúng ta thấy sự xung đột gia thêm giữa những người lãnh đạo tôn giáo với Chúa Giêsu. Họ kết án Ngài vì cho rằng Ngài lên mình khi công bố rằng Chúa Giêsu là sự sáng. Cho nên Chúa Giêsu nêu ra ba lý do vì sao lời chứng của Ngài là thật. Thứ nhất, Chúa Giêsu nói rằng, vì ta biết mình từ đâu mà đến và đi đâu. Ngài biết chính mình, cũng như ngày nay có nhiều người không thể nói cho các bạn biết họ đến từ đâu. Nhiều khoa học gia cố gắng nói đến những việc xảy ra hàng triệu năm trước đây. Không một ai trong họ hiện hữu hơn 100 năm trước. Họ không biết họ đến từ đâu. Các lời của họ chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu, Ngài biết, Ngài đến từ đâu. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 8, câu 15 đến câu 16. Các ngươi xét đoán theo xác thịt, ta thì không xét đoán người nào hết. Nếu ta xét đoán ai, sự xét đoán của ta đúng với lẽ thật, vì ta không ở một mình. Nhưng Cha là đấng đã sai ta đến, vẫn ở cùng ta. Lý do thứ hai, Chúa Giêsu không xét đoán con người trong xác thịt. Sự xét đoán của các bạn và tôi là làm theo xác thịt. Sự xét đoán của chúng ta bị giới hạn bởi vì chúng ta không biết tất cả mọi sự kiện. Sự xét đoán của chúng ta chỉ căn cứ trên từng mảnh sự kiện rời rạc do nơi sự suy đoán hay sự khảo sát. Nếu một người xét đoán theo xác thịt, người ấy chỉ theo sự khảo sát theo những gì mắt thấy. Còn Chúa Giêsu nói rằng Ngài không đoán xét theo xác thịt. Sự xét đoán của Ngài đến từ trời, Ngài theo sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao sự mặc khải của Chúa Giêsu khác với quan điểm của con người. Với lý do đó, Ngài làm cho sự chống nghịch của giới lãnh đạo Do Thái gia tăng thêm. Xin các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 8 câu 17 đến 18. Và có chép trong luật pháp của các ngươi rằng lời chứng hai người là đáng tin. Ta tự làm chứng cho ta, và Cha ta là đấng sai ta đến cũng làm chứng cho ta. Lý do thứ ba, xác nhận lời chứng của Chúa Giêsu là thật, vì Đức Chúa Cha là đấng làm chứng cho Ngài. Dân chúng đã nghe tiếng phán của Đức Chúa Cha từ trời khi Chúa Giêsu làm pháp báp têm ở sông Giô-đan. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu là đấng làm chứng chân thật, và tôi mong ước các bạn tiếp nhận lời làm chứng của Ngài. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.